Thấy không? Nó mới gặp sư hóa lên đây nè. Thấy không? Đó, giờ thầy còn gặp nhau hôm nay được hả? Vũ duyên gặp gỡ trong pháp hội này. Vậy thì mình có duyên từ quá khứ. Cho nên trong kinh Tương Ưng Đức Phật nói á, quá khứ do hiện tạo giống nhau nên kiếp này sống chung, đi chung và hòa hợp chung nhau. Quá khứ hiện tạo không giống nhau nên kiếp này không thể sống chung, đi chung và hòa hợp chung nhau được. Hôm nay Phật tử là được nghe quý sư công đức nơi bổn tự thông báo cho hay mùng hai ngày sáng sư hóa sẽ đến đây để giảng, được nghe Phật tử nghe tử phần không mừng phải ra đây này chuẩn bị cả là nửa tháng nay rồi phải không? Đó là tôi là thầy Vũ Thương là thỉnh cầu thỉnh tôi là hứa cho nên tôi cũng đi lên lịch sẵn đó rồi. Giờ hôm nay tôi phải lên đây để gặp Phật tử chúng ta, có phải là mình có cái chi với nhau không? Có cái nghiệp giống nhau không? Nghiệp tôi là nghiệp đi giảng, Phật tử là nghiệp đi nghe đi tu. Hai người nó gặp nhau, người giảng người nghe người tu, nó gặp nhau vậy nè. Thấy không? Đó, vậy thì là có duyên gặp gỡ nhau. Và chúng tôi có duyên với như công đức ra một tự đây mới hộ ngộ nhau trong ngày này. Vậy thì pháp hộ thành tựu là nhờ có đủ duyên. Vậy thì người có duyên với nhau gặp gỡ nhau, vô duyên thì gặp nhau phải mặt lòng nữa. Phật tử mà có duyên với sư hóa rồi chỉ ra là người gặp nhau không phải khó nữa. Phải không? Đó là thầy thấy mắc ghét. Mẹ ơi, đã có duyên rồi phải không? Còn bây giờ gặp sư hóa, trời ơi sư hóa, thấy ông thầy mặt dễ thương. Bây giờ có duyên với nhau, có đúng không? Thôi như vậy đó. Thật ra là có duyên gặp nhau, mà vô duyên là không gặp được nhau. Nó như vậy. Vậy thì á, cái vấn đề thứ ba là diễn duyên năng ngộ. Cái duyên là khó mà gặp gỡ nhau được. Mà hôm nay Phật tử chúng ta có cái duyên là duyên là duyên gặp được thầy sáng rất nhiều, chúng ta đi con đường chánh đạo, đó là cái duyên lành đó. Còn cái duyên mà không lành á là gặp thầy dẫn cho chàng chúng ta vào con đường tà, con đường không phải con đường chánh đạo, mà con đường đi vào con đường mê tín, con đường tà kiến, con đường đi vào học cảnh sanh tử luân hồi ở tương lai. Tu vậy cũng tốt vậy, mà vậy là tu vào con đường suy thoái, con đường đọa lạc đâu có siêu được. Chứ phải ai vậy mình tu cũng tốt cho Phật tử phải kiểm tra lại cách dạy của vị thầy đó đối với chúng ta. Vậy mình tu giải thoát hay vậy mình tu đi vào sanh tử, phải kiểm tra cho kỹ lưỡng cách dạy này để mình chắc chắn tin theo vị thầy này hay không. Như vậy đó. Cho nên đó, bên đây quý vị được cái duyên đạo tràng dù con âm chư công đức hướng Phật tử chúng ta lên con đường về cực lạc, dẫn mình con đường về cực lạc hạnh sanh. Đây là con đường đúng theo lời Phật dạy. Vậy thì duyên lành mẫu đủ không? Hậu đủ rồi, gặp sư hóa là chiếc con niệm Phật hướng dẫn Phật tử con nữa. Vậy là duyên lành gặp chưa? Gặp rồi. Vậy thì là biết bao nhiêu người tu nhưng mà không gặp duyên lành và cái hướng chánh đạo giải thoát. Đó mà hôm nay mình gặp được minh sư hướng dẫn mở đạo cho mình trên con đường thánh đạo mình đi. Vậy thì duyên lành hậu đủ, phải không? Còn cái điều thứ tư nó khó là gì? Là Phật quốc ngăn sanh, là đường về cực lạc, về cực lạc, về siêu Phật rất là khó. Rồi là chính chỗ này là cái chỗ chúng ta phải mở rồi, phải không? Phải như vậy đó. Thì được nghe Phật pháp là cái hay rồi, hiểu Phật pháp là cái điều quý rồi, rồi bây giờ được thầy sáng chắc nhiều là cái điều là tốt rồi. Rồi bây giờ chúng ta cố gắng tu là có vấn đề là tạo cái duyên để mà hỗ đủ để mà tương lai chúng ta được về cực lạc. Vậy thì về cực lạc rất là khó, phải dễ đâu nghe. Cho nên là Phật quốc nan sanh, nan là khó, tức là khó sanh. Nhưng bây giờ đối với người tu niệm Phật ta đi hiểu được rõ rồi thì về cực lạc không phải là khó đâu, nó cũng dễ ở đó thử ơi. Tuy rằng thế giới cực lạc cách đây 10 muôn nước cõi là 1000 tỷ cõi Phật mới đến cái cõi thế giới Tây phương cực lạc. Bây giờ tôi đi vào vấn đề mà để là góp ý và tâm sự của chúng ta hôm nay, tôi có đề là niệm Phật về với Phật đây nó như vậy. Vậy thì sau khi mình nhàm chán cõi đời đau khổ rồi, bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ta mới giới thiệu muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi đau khổ trong đời mạt pháp này, duy nhất chỉ có pháp môn niệm Phật nương nhờ cái sáu chữ là danh hiệu Phật A Di Đà, chí tâm thành kính, thiết tha niệm và hướng về cực lạc để cầu nguyện vãng sanh thì chúng sinh này tương lai sẽ được về xứ Phật vãng sanh hơn. Đó là Đức Phật nói ngắn gọn như vậy, không có lập luận mà cái ngôn từ của tự dễ nghe dễ hiểu mà thôi. Đó như vậy. Vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni ta suốt một đời đã thành đạo, truyền đạo cho tất cả chúng sinh bằng pháp môn thiền đại chúng sư. Nhưng mà để có thời gian đó, Đức Phật thấy rằng là phải truyền cái pháp môn đặc biệt này. Pháp môn là vô bất tịnh niết, là pháp môn là không ai hỏi mà ngài tự nói. Là pháp môn này là pháp môn niệm Phật. Pháp môn này chỉ có Phật giúp Phật có hiểu nổi mà thôi. còn bồ tát cũng chưa hiểu nổi nữa. Rồi như vậy cho nên khi chúng ta đi Ca Mâu Ni mà chúng ta thì giải pháp môn niệm phật này, giới thiệu cảnh thế giới cực lạc này, bồ tát quyền thừa và thanh văn điều cơ ngát tinh không có nổi. Vì Đức Phật nói rằng đó là ai muốn về cực lạc giải thoát phạt sanh, chấm dứt sanh tử luân hồi để được mau thành Phật, thì hãy chuyên tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà, nguyện thiết tha cầu về cực lạc với niềm tin kiên cố, lâm chung mà nhớ niệm Phật thì Đức A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh ấy về cực lạc phạt sanh, chấm dứt sanh tử luân hồi và mau thành Phật. Khi nghe Đức Phật Ca Mâu Ni mà nói như vậy thì các vị Bồ Tát thanh văn và điều ngơ ngác không tin nổi. Tại vì các vị đấy chứng được A La Hán, tự ra thấy đâu phải chuyện dễ đâu. Phải xuất gia, phải tu thiền định giữ giới cần khổ suốt cả năm 10 năm trời, thậm chí mấy chục năm là mới đã đoạn phiền não dần dần, chứng được bậc thiền định, cuối cùng mới đạt được A La Hán quả. Tự thấy khó không? Rất là khó chứ. Ví dụ như cả cuộc đời tu mà chứng A La Hán không được á. Bởi như vậy là phải biết sao mà không nữa mới được. Bởi như vậy con biết chưa, người không cần xuất gia, tại gia cư sĩ như Phật tử vậy nè, thấy không, vẫn còn cha còn mẹ, có vợ có chồng, còn đầu tóc còn nguyên nữa, những năm giới thôi, rồi là phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, những đừng có sát sanh hại Phật đừng làm ác được rồi. Như vậy thì lâm chung mà nhớ niệm Phật từ 1 đến 10 niệm, niệm cuối cùng nhớ niệm Phật, Phật A Di Đà tiếp dẫn dẫn thanh về cực lạc. Tự thấy cái chuyện đó là chuyện ngoài sức tưởng tượng rồi, phải không? Ngoài sức tưởng tượng của các vị thanh văn Bồ Tát lên, cho nên là tôi không có nói. Cho nên là các pháp môn này là pháp môn là nan tính chi pháp, rất là khó tin nổi. Nhưng mà cái người mà tin được á, thì người đó có nhân duyên lớn như Phật A Di Đà mới tin nổi. Người mà không có nhân duyên lớn là tin không nổi đâu. Nhân duyên lớn là gì? Trong kinh điển Phật Pháp là bằng câu giảng á, có đoạn này tôi nhớ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng ai trong đời mà pháp mà nghe qua pháp môn niệm Phật rồi tin và tu niệm Phật cầu sanh cực lạc liền, phải biết người đó quá khứ đã từng gieo duyên với Đức Phật A Di Đà. Thấy chưa? Vậy thì hôm nay Phật tử chúng ta chưa xuất gia, Phật tử chúng ta chưa học được giáo pháp nhiều, mình chỉ được thoát nghe qua vị thầy trụ trì hay là pháp sư nào giảng trong pháp môn tịnh độ đó khuyên mình niệm Phật, mình nghe mình thấy hồi như vậy là dễ u quá, con ngồi ở nhà con không xuất gia được, con là bận biểu đủ thứ, quá khứ con tạo nhiều tội lỗi, nhưng mỗi con niệm Phật con nhận giảng sanh được, hồi vậy con mừng quá, con tu liền đó là bác tâm niệm Phật liền. Cho nên người này là chưa từng nghe Phật pháp nhiều, phải không? Làm tạo ác nhiều, nhưng bây giờ cái nghe thầy giảng như vậy một cái lời nói đơn thuần vậy mà thôi, mình nghe mình giác ngộ liền, phát tâm niệm Phật tinh công liền, thì phải biết rằng người này đã từng gieo duyên với Phật A Di Đà nhiều đời kia. Bây giờ nó nghe mà tinh liền như vậy đó. Còn những người khác dù có kiến thức hiểu biết Phật pháp nhiều, nhưng mà khi nghe nó không có niệm Phật quá dễ dãi như vậy, thì người này sẽ đồng ý người không tin nổi đâu. Mặc dù là mang lớp áo cà sa để tử Phật hay là người cư sĩ học pháp Phật nhiều, nhưng mà nghe qua như vậy nghi ngờ, tôi tin không nổi rồi, phải không? Là phải xuất gia, là phải là tu thiền, là phải là nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó mới đắc đạo được. Chứ mà chuyện đơn giản dễ dàng đâu. Còn bây giờ chỉ niệm Phật A Di Đà để giảng sanh cực lạc mau thành Phật á, tin không nổi. Đó vậy là người này là không có duyên với Phật A Di Đà từ quá khứ, cho nên bây giờ là nghe học tin. Mà pháp này ai nói vậy Phật tử? Pháp này chính Thích Ca Mâu Ni nói, thấy không? Thích Ca Mâu Ni giải, Thích Ca Mâu Ni khuyên, Thích Ca Mâu Ni nhắc nhở mình hãy niệm Phật đi con, muốn về cực lạc chẳng sanh giải thoát sanh tử ngay kiếp này con hãy niệm Phật mau đi con, ai muốn giải thoát ngay kiếp này hãy niệm Phật mau đi. Cái lời Phật khuyên và nhắc nhở thiết tha nói như vậy đó, mà lại mình đặt đầu không nghe, thấy không? Mình thấy là lạ sao vậy, thấy không? Cha mình thương mình hết sức rồi đó, chỉ con đường dễ cho mình đi, bảo đảm cho mình nữa, bảo mình nghe nha, nó không thôi, con không đi con đường này đâu, con đường đi đường kia, con đường cũ đó, con đường đó mới chắc ăn, con đường này con không tin nổi đâu. Vậy họ nghe lời cha mình thì mình rất chịu, phải không? Như vậy cha mình là người đầy kinh nghiệm, phải không? Đầy sự hiểu biết, đến giờ lúc này nó mới dở ra cái bí quyết này để giải cho mình một con đường đốt giai đoạn để mau giải thoát. Mà ông chịu nghe tí khác bây giờ mới đem ra truyền. Thế là hồi xưa bây giờ ngày giấu để đó chưa đúng lời mà chưa có dở ra, giờ cuối cùng ngày nó mới trở ra để mà tìm cho mình. Bây giờ nói như vậy giống như mà mình phải coi lùng mặt thần kiếm á, bây giờ cuối cùng một bà tự có chuyện là giết chương trị cho đoàn dự, phải không? Ra nếu mà lúc đầu mà không chưa được, giờ này mới đem giết chương trị để mà chống lại với cái khu ma trí, phải không? Nên như vậy nói chuyện chứ là một xíu được nghe, nói như vậy thì bây giờ lúc mà cùng rằng là đến giờ lúc là cùng cẩn á, phải không? Giờ cũng chót á, giờ cũng nguy hiểm á, giờ lúc này mới chọn đúng người và đúng cách để người này có trí nhận được, hiểu được, lãnh hội cái tiếng kiếp ngay lúc thời này mới được. Thấy đó, thì giờ đời mạt pháp này như là có căn cơ, có nhân duyên với đức Phật á, Ai Di Đà thì mới hội được, là nhận được, tin được và tu được với pháp môn niệm Phật này. Cho nên những người tu theo đạo Phật thì đều nhiều, nhưng mà hướng về cực lạc bản thân á thì chỉ một số nào thôi. Lời nói rõ chứ, đó như vậy. Thế thì hôm nay Phật tử chúng ta mà tin mà tu được á, chứng tỏ rằng quá khứ mình đã gieo nhân duyên đức Phật A Di Đà dù là kiếp. Gieo nhân duyên như thế nào? Là quá khứ Phật tử đã đảnh lễ hình tượng đức A Di Đà, thường cúng dường lễ bái A Di Đà, thường niệm tán thán cái điều của A Di Đà. Tại nhưng mình chưa có tu, cho nên mình chưa có giải thoát. Mình thấy Phật A Di Đà mình tôn kính, mình cúng dường, nhưng mình tán thán mình lễ lại, tức là mình gieo nhân duyên đức A Di Đà. Hôm nay nghe Thích Ca Mâu Ni giới thiệu đức A Di Đà cho mình biết là chúng ta nhớ là liền. À, tâm mình đã tự nhiên nó bừng sáng lên, là như mình quen với A Di Đà hồi đời nào đâu, chứ mình tin là tu có niệm ơi là niệm cũng khấu về cái đơn chỉ cầu niệm ngay là mô A Di Đà Phật. Là bằng các thì nghe không? Không, là mô một sư Thích Ca Mâu Ni Phật vậy thôi. Còn A Di Đà là đức lỡ mình là đem hết tâm thành nhớ thương, và mình đã nghẹn ngào mình kêu Đức Phật. Chứng tỏ rằng mình với A Di Đà có duyên rồi. Ở đây không có tỉnh, ai mà để giới thiệu A Di Đà mà hay, mà hấp dẫn, mà đức lỡ, chứng tỏ rằng có duyên với A Di Đà đúng không? Còn bây giờ, nói như vậy, cái mà tỉnh thời, tôi tiếng con không hay vậy, không có duyên sao? Không, không hay cũng có duyên nữa. Thấy cái giọng khàn khàn của mình, đó là nhưng mà đã hết lòng thành mình niệm, phải không? Như vậy đó, vậy thì đó là có duyên với A Di Đà, A Di Đà rồi, là như vậy.
Vậy thì người nào có duyên A Di Đà thì người đó sẽ niệm Phật A Di Đà, và tương lai sẽ được về niệm Phật A Di Đà. Cho nên sau đó thêm một xíu nữa để phối hợp với lời dạy của Thích Ca Mâu Ni chúng ta, A Di Đà phát hiện rằng Thích Ca Mâu Ni cũng dạy cho biết nha. Tên gọi Tây Phương Cực Lạc kia, Đức A Di Đà hồi xưa có phát lời hiện ra. Lời hiện này hôm nay được thể hiện, đó là gì? Tất cả chúng sinh trong sáu đường, địa ngục ngạ quỷ, xuất sinh A Tu La, khỏi người khỏi trời, nhàm chán sanh tử luân hồi, cũng sanh về nước ta để được giải thoát và được mau thành Phật, thì hãy niệm tên ta, niệm Phật là thiết tha, đến lâm chung nhớ niệm tên ta, ta nước nhảy về nước ta. Nhớ rằng như vậy, là ai nước về nước ta hãy niệm tên ta, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta nước về nước ta. Thấy không? Cái niệm tên của Phật khác, Phật không có nước. Phải không? Rồi giờ Đức Thích Ca dạy lại rằng là muốn về thực tập bên kia hãy niệm danh hiệu của Phật A Di Đà. Thích Ca đi dạy rõ ra rằng muốn về thực tập có niệm A Di Đà. Đức A Di Đà nói lại rằng là muốn về chúng ta hãy niệm tên ta. Ngài nói nhất định rõ là lâm chung phải nhớ niệm tên ta, ta nên lúc kể về chúng ta. Nếu mà niệm không khác thì không lúc đâu. Thế chứ? Cho nên cái pháp môn niệm Phật này nó rất là đặc biệt một tỉnh. Dù cho mình có trình độ kiến thức cao, hiểu Phật pháp nhiều, cũng tu nhiều đó thôi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật, phải là không có thêm chữ nào nữa chứ. Dù cho mình là trình độ dốt nát, không hiểu Phật pháp nhiều, văn thơ hiểu biết và kiến thức cuộc đời mình rất là kém cỏi, nhưng mà mình hiểu được, mình đọc được, mình nói được, mình thiết tha niệm được Nam Mô A Di Đà Phật đủ rồi. Đúng rồi, phải không? Nói như vậy đó. Thế đó bây giờ Phật tử mà theo pháp môn niệm Phật mà dạy, dù kiếp trước thời gian quá khứ lâu xa, ở trong kiếp này thời gian trước mình tạo nhiều tội lỗi, nhưng mà cuối đời Phật tử giác ngộ ăn năn sám hối tội lỗi của mình, bây giờ mình phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát, tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nói rằng nhân nào bị quả báo đó. Phải không? Dục ti tiền thấy nhân kim sanh bỏ giả thì, yếu ti lai thấy quả kim sanh tác giả thì. Bà nghe biết chân xưa, hãy coi phước độ ta đang thường hưởng đây, cũng biết quả báo sau này xem điều thiện ác ta đây đang làm. Phải không? À, quá khứ làm nhân công lành, kiếp này mang thân người đói khổ, nghèo khổ và đau khổ. Phải không? Đó là quả báo ở tiền kiếp của mình gieo nhân, và bây giờ phải bị hưởng nè. Phải không? À, có người nghèo quá, có người lại giàu quá. Cho nên có bài thơ nói rằng là kiếp trước không tu mới bị nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người sao thân xác còn dương giả, nó lại phận mình túi cắt teo. Đó như vậy đó, người ta giàu thì đầy không hết, móc ra ngoài còn ngoài, còn mình móc ra là bạc không có. Thế nên nó lại phận mình túi cắt teo. Tại sao vậy? Tỉa đậu còn thì còn, đậu không chồng chưa leo thì hắn chưa leo. Đó là công quả người người có, niệm Phật tụng kinh tiêu mất nghèo. Giờ mà tự cũng giàu thì tụng kinh niệm Phật đi, thời gian con bước là ăn phát đạt lên rồi. Nó như vậy, thấy chưa? Thấy như vậy. À, còn bây giờ á, sanh tử luân hồi đau khổ, mình giác ngộ rồi, cho nên á, theo lời Phật dạy, mình thấu rõ biết rõ, cho nên là con đường duy nhất để thoát khỏi cái nghèo khổ trong cuộc đời này, cái đau khổ trong cuộc đời này, cái sanh tử luân hồi tương lai đây, chỉ có con đường duy nhất là niệm Phật hay là cầu vãng sanh cực lạc mà thôi. Tuy rằng ở đây qua bên đây có được là các người muốn ước cõi 1000 tỷ Phật Phật rất xa với Phật tử, rất là xa. Tuy thiền làm sao đi tới nổi, tuy thiền của khoa học tốc tăng bây giờ mình á, chỉ đi trong vòng cái là hệ thống thái dương hệ này chưa có đi nổi, chưa đi hết mà là hết nhiên liệu mà cũng rớt thôi. Thế nên nó làm sao ra khỏi hệ thống thái dương hệ này, mà trong cái một không gian vô tận là hàng hàng xa số hệ thống thái dương hệ. Thế nên hệ thống thái dương hệ trong đó có mặt trời và một số hành tinh. Thế nên vậy thì một dải ngân hà trong không gian nó chứa 200 tỷ hành tinh. Thế nên 200 tỷ hành tinh. Vậy thì còn ở trong dải trong không gian thì vô số dải ngân hà, thì vô số hàng hà sa số hành tinh trên đó, mình là một hành tinh trong vô số hành tinh. Vậy thì thế giới Đức Thích Ca Mâu Ni là 3000 triệu quả địa cầu cộng lại thành thế giới Ta Bà, và cách đây qua 14 bước cõi là 1000 tỷ cõi Phật mới tới cõi Đức Ai Di Đà. Mà tự tính là xa cỡ nào không? Một kỳ liên dù dục thành thông bay không phải không? Nghe nói Đức Ca Mâu Ni giới thiệu rồi dục thành thông bay bay với là lạ, cái cõi Phật cũng như tướng hết biết đường về. Thế nên Đức Phật mới sai Bồ Tát đưa về Ta Bà đó là hết biết đường đi rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta ở bên đây thấy nó Ta Bà này, ở nơi Phú Thuận này, ở chùa Quan Âm này, mà Phật tử ở đây về cực lạc cái trong cảnh không phải của mình, cũng kỳ chốc của mình. Nhưng cuốn Di Đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ táo tây phương, chỉ một niệm Di Đà không niệm khác, không nhập cải bóng tay đã đến cực lạc rồi. Vậy thì sao trời phải gì á? Đức Phật Ngài là có phát hiện rằng ai niệm danh hiệu ta với niềm tin kiên cố, với nguyện lực thiết tha, lăng chung nhớ niệm trên ta, hào quang ta, tiếp dẫn xin ấy về chúng ta trong phạm căn. À, thấy chưa? Tại vì Đức Phật cao, Đức Ngài là chúng ta, theo kinh nghiệm của Phật, Phật dạy nói rằng khi Đức Thích Ca Di Đà chúng ta ở cực lạc Tây Phương, lúc nào là ở trong thiền định, hào quang từ lỗ chân lông của Ngài phóng ra những đạo hào quang, những đạo hào quang ấy phóng ra vô số đạo hào quang nữa, mỗi cái vô số chia ra vô số, mỗi cái vô số chia ra vô số, mỗi cái vô số chia ra vô số, mỗi vô số chia ra vô số. Vậy thì hào quang chia ra hoài hàng hà sa số vô lượng vô biên của hào quang Đức Phật phóng ra từ lỗ chân lông phủ đầy cả 10 phương pháp giới cả. Thấy không? Những chúng sinh nào ở thế giới nào của Đức Phật nào khi nghe qua pháp môn niệm Phật này mà phát tâm niệm Phật A Di Đà đi cầu sanh cực lạc, thì ngay khi vừa phát nguyện xong rồi, có nghĩa rằng là khi mà tự nghe các vị thầy hướng dẫn mình có niệm Phật thần tin á, rồi bắt đầu mình chắp tay hướng trước Tam Bảo, rồi mình phát nguyện rằng Nam Mô A Di Đà Phật cảm ứng chứng minh con Pháp Danh Đà, đệ tử Pháp Danh Đà hay là tên là nguyện từ đây đến lúc năm chung niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, cầu niệm Phật Di Đà từ bây giờ con thường nhớ niệm Phật, năm chung nhớ niệm Phật tự sanh về cõi Phật, nguyện cầu Phật từ chứng minh cho con, đơn giản cho con tại ba lại. Vậy là mình hợp đồng A Di Đà rồi, ha, mình đăng ký về cực lạc rồi, hồ sơ có sẵn hết rồi đó. Đấy, đó, vậy thì có hoa sen mình sẽ được nổi bên thế giới Tây Phương cực lạc. Ở ao yên tiền có hoa sen tên là Nguyễn Thị Tuyên, phát danh là Diệu An, ở Quán Âm, thế biển danh thành pháp danh đề là thiện bình ở chùa Quán Âm là có tên sẵn rồi. Thế bên đây mà càng niệm phật công đức tánh công đức bao nhiêu là hồn cũng như cực lạc thì quá sáng mình nó đổ to ra hầu quán sáng được ra. Thế là như vậy chỉ đi phật tử nào các tâm niệm phật về cực lạc thì mình đã giao cảm với căn đàm rồi. Cứ đây là biết hết bên đây chúng sinh như thế nào, phát hiện được cực lạc ra sao, ngày mình biết hết và ngày phóng hào quang giết họ mình đi. Vậy thì ai phát tâm về cực lạc thì hào quang từ lỗ của ông đức phật đã giết họ mình rồi, thấy không? Cái thì ngày ngày chí đến trong cuộc đời này, ngày nào còn tin còn nhớ còn tu niệm phật thì hào quang đó lúc nào cũng ở bên ta, mình với phật đang liên hệ với nhau cái tự tin, phải không? Rồi những người đồng hay còn biết giống như một nữ xài điện thoại di động đó, phải không? Điện thoại di động là quốc tế nha, phải di động Việt Nam đâu, nó cũng rất có dùng, còn điện thoại thì gọi điện thoại quốc tế. Vậy thì cái làn sóng điện thoại quốc tế nó phủ đầy cả trong cái dụng cụ này, trong cái không gian này, mình mà xài điện thoại di động rồi thì máy mở điều thấy không? Đó, vậy thì là lúc nào thì mình cũng lại giao lưu với tổng tài điện thoại cả, thấy không? Giờ là bấm là bấm nút số rồi nó qua mạng đi rồi, phải không có thể đúng không? Có như vậy đó thì bây giờ có thể cái nam mô là bằng cho đủ sáu chữ đàng hoàng đi, thấy vậy thì qua mạng đi, vậy thì hàng ngày đều nhớ niệm phật giết tha cầu sanh cực lạc. Mỗi lúc đâu niệm phật mà niệm đến rồi thì trong kinh phật dạy là tiêu trước 80.000 nước kiếp sanh tử, thấy không? 80.000 nước sanh tử. Vậy thì tạo nghiệp phước sanh thiện căn tăng trưởng, tại vì về cực lạc là trong kinh phật nói rằng bất khả dĩ tiểu thiện căn phước đức nhân duyên mà đã sanh cực lạc, chẳng phải mà ít thiện căn phước đức nhân duyên mà về cực lạc được đâu, phải nhiều thiện căn phước đức nhân duyên mới về được. Còn muốn nhiều thiện căn phước đức nhân duyên phải làm gì? Phải thường xuyên niệm phật mới được nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên muốn được phước báo nhiều không chỉ bằng niệm phật, muốn được công đức nhiều không chỉ bằng niệm phật, muốn ma gọn phiền não không chi bằng niệm phật, muốn diệt tội nhiều không chi bằng niệm phật, muốn được là sớm nhất tâm không chi bằng niệm phật, và muốn gọn sạch phiền não sớm không chi bằng niệm phật, mà muốn được là giảng sanh về cực lạc để thành phật không chi bằng niệm phật. Nghe rõ chưa? Như vậy cho nên các con niệm phật nó đều đáng quý gì như vậy. Tuy là cái sáu chữ nam mô là phật đơn giản mà thôi, nhưng mà nhờ nhất tâm và niềm tin như vậy, tin kiên cố nguyện thiết tha cầu sanh cực lạc. Và tôi nhớ rằng là hôm nay phật tử chỉ nguyện về cực lạc mà thôi, đâu sanh bất cứ thế giới nào cả hết. Còn cái hành trì là chỉ niệm nam mô a di đà phật mà thôi, chỉ sáu chữ a di đà này là không thêm một danh hiệu nào khác, chứ không phải là nam mô đà phật, nam mô thích ca mâu ni phật, nam mô vị thành tiên bồ tát, nam mô quan thế bồ tát, nam mô phật này phật kia phật nọ, phật niệm hoài. Có nhiều khi tao giảng á, nhiều người nói sư phụ ơi, con tính niệm gì của ông á, con chắc ăn. Nên là tại vì đàn ông này còn ông khác, nó tính xuống là ăn ngoài đời rồi. Như vậy thì mình tính quá kỹ, thành quá dở. Đấy à, tại vì sao vậy? Tại vì Đức Phật biểu mình niệm á, để Thích Ca giải nha, là thường xuyên niệm chỉ danh hiệu A Di Đà Phật mà thôi. Thích Ca giải rõ ràng là Thích Di Đà, dựng chức dựng tam dựng tứ dựng cũng dựng chức tâm bất động thì nhân ba mạng tu tài ai như là phật dựng cho thánh chúng hiện tại kỳ này thì nhân chúng là tâm bất tiên đạo tác nhận sanh ai như là phật là bốn tổ. Tôi nhớ rõ này không? Có nghĩa là khoảng 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày mà niệm phật đến nhất tâm bất động lần chung thì nhất tâm niệm phật thì Đức Phật phóng hào quang tiếp dần nhân sanh cực lạc. Thế như nói như vậy đó, thì mình chỉ niệm ai như là phật mà thôi, để như vậy để cho vậy được sớm nhất tâm, được thuần thục chánh niệm, thành tựu nhất tâm thì lâm chung mình mới thắng được cảnh khởi nghiệp mà mình niệm nam mô a di đà phật luôn. Đây 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 phật tử chúng ta thấy rằng là nhất tâm niệm phật là chỉ niệm nam mô a di đà phật mà thôi. Nên là chỉ danh hiệu phật a di đà mà thôi, chứ tâm niệm không danh hiệu phật nào khác cả hết. Như vậy thì lâm chung mới thuần và nhớ cái danh hiệu phật được. Thì nếu phật tử mà niệm là niệm này niệm kia niệm nọ nhiều quá thì là tâm chung phật tử bị lạ thì chi phối và không thể nào có đủ bản lĩnh để niệm nam mô a di đà phật thuần thục được, phải không? Giống như bấm số điện thoại tự bấm đủ là cái số chót luôn, chứ nếu mà bấm là thiếu số hoặc là không đúng số thì không bao giờ hòa hoãn được, đúng không? Bởi như vậy thế thì lúc tâm chung phải nam mô a di đà phật rồi nam mô a di đà phật cuối cùng nam mô a di đà phật vậy thì hào quang a di đà tiếp dẫn giảng sanh liền. Cho nên tôi nói ngắn gọn rằng tất cả phật tử nào phát tâm niệm phật a di đà rồi đến già đã đáng tu rồi, thì chúng ta là những người đang đứng bên góc cầu vòng hào quang của Đức Phật. Tất cả chúng ta đều đang đối diện với cái cầu vòng hào quang của Phật. Đây là đừng tôi suy nghĩ mà tôi nói là thôi. Nghĩa là hào quang từ lỗ trong Đức Phật phóng qua cái bên đây là cái cầu dài nó tới thế giới Ta Bà này, tới chùa Phật Âm đây. Phật tử nào phát tâm niệm Phật tu đây là mình đang đứng trước đầu cầu bên này, mình đang hướng về đầu cầu bên kia là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà có đi lên cầu chưa?
Chưa.
Chừng nào mới đi đây là chừng nào Phật tử nhất tâm bất loạn lâm chung là trả bỏ niệm Phật thân này, Phật tử an tâm trong chánh niệm, Phật tử sẽ bước lên cầu vòng đỏ và được cầu quan Đức Phật giúp họ về Cực Lạc tức khắc. Và tất cả chúng ta, tôi, quý thầy, Phật tử, ai tu tịnh độ là tất cả đều đứng trên cái đầu, trước cái đầu cầu của mình. Đầu cầu ai thấy đứng, không có chen vô đâu mà sợ, không có dành đâu. Ở những cái cầu mà sợ nhất chúng ta mà chen vô rồi dành chen nhau vừa lọt xong mà đi đâu quá sập cầu có gì đó đâu. Hào quang ai là cầu còn ai nấy đi, không bao giờ lộ, không bao giờ là lắng và không bao giờ là lạc cả. Đó như vậy. Như vậy thì đến lúc tâm trung nhất tâm bất loạn là xả bỏ hết tất cả hiện đời thế gian. Những cái gì mà đeo ở cái chân này, dây xiềng sắt, xiềng chì, xiềng vàng, hột sòn gì đó, mình đều phải tháo gỡ từ bỏ hết. Thế thì cái thân mình nó nhẹ, cái chân mình không còn dính mắc gì nữa, để bước chân lên cái cầu này được, nghe rõ chưa? Nếu còn dính mắc cái gì ở cái chân này, dứt phát bước lên cầu không nổi. Mặc dầu đó chỉ một hột sòn mà thôi, hột sòn mà thôi. Thế trong đó gọi là tâm luyến ái, tâm luyến tiếc, tâm sầu muộn. Những cái tâm này giúp bỏ hết, tức là thiền xích với trò này, mình phải tháo ra từ bây giờ đi, tháo lần lần. Cái gì mà xấu xa là chắc mình tháo trước, rồi tới trì tháo kế, rồi tới là bạc tháo tiếp theo, rồi tới là vàng tháo tiếp theo, còn sòn tháo sau cùng. Để tháo sau cùng đó như vậy đó, cái đầu quý mình giữ lại phải không? Nhưng mà cuối cùng phải bỏ luôn. Còn nắm níu một cái món đồ gì gọi là của thế gian này thì dứt khoát là dở chân lên không nổi, dở chân lên không nổi. Có nghĩa là lâm chung Phật tử chỉ nhớ niệm Phật mà thôi, chứ nếu mà không nhớ được mà nhớ cái điểm khác thì cái điểm nào nhớ đó phải tái sanh trở lại thế giới đó, phải không? Đó, còn ví dụ lâm chung Phật tử nhớ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi 20 triệu mà bỏ tủ kìa, nhớ 20 triệu bỏ tủ kìa, chỉ là tái sanh trở lại để mà mình hưởng thụ 20 triệu đó đầu thai bạn, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi con cũng còn nhỏ quá đi sao nổi trên trời. Cho nên mình đâu có nhớ Phật, mình nhớ con của mình. Nó tới lại là ái, là nhớ cái người mình thương yêu, vợ chồng cha mẹ con cái bạn bè thân thích, cháu chắc chích à, là đi không được là ái. Một di sức là rất là nặng nề. Thứ hai là gì? Là lý tiếng của cải tài sản vật chất của mình tạo là sắm thêm và xài chưa bỏ mạng, bây giờ bỏ đi một tiếp. À, thứ ba là gì? Là sân giận quá thù buồn phiền ai đó, à, là dây xích kế tiếp theo. Ba dây xích này Phật tử đã tháo gỡ ngay từ giờ hôm nay, trả hết bằng tâm xả, xả lần lần, xả từ từ, xả đến khi nào tâm mình thoải mái nhẹ nhàng, trong lòng mình chỉ còn A Di Đà Phật mà thôi. Thế gian này là sống tạm nương nhờ, thân này là mượn tạm để mà tu và để mà làm công đức, để mà tôi luyện cái khả năng của mình để sớm được thành tựu, được mà để giải thoát. Đó là luyện tâm mình lúc nào cũng nhớ, cũng nghĩ, cũng niệm chỉ có A Di Đà Phật mà thôi. Cái lòng mình lúc nào cũng thiết tha hướng về Cực Lạc bản sanh giải thoát mà thôi. Cái tâm mình lúc nào cũng nhớ đến Đức Phật A Di Đà mà thôi. Như vậy thì tâm nguyện và hành động thiết tha như vậy thì nhờ tập trung như vậy mà tất cả tập khí tiền não của mình từ từ nó đã lắng dịu, bào mòn, từ từ nó mất luôn. Tại như vậy cho nên pháp tu niệm Phật là pháp đè bọng là mình đè, rồi có niệm Phật là đè giết là nó chậu đầu lâu đầu nó tâm trung á, đã như là Phật rồi thì nhất tâm bất loạn đi vào định niệm, đi vào định niệm có hòa và hào quang Phật được là bấm điện thoại đủ số rồi,
vậy thì bên kia tổng tài cũng thấy ông báo thì chưa à, như vậy vậy đi nhất tâm bất loạn đi vào định tiền thì nó hòa vào quán phật, hòa vào phật nghĩa là đi vào hoa sen. Khi mình sống mình tu mình niệm phật đây là mình đã hướng về cực lạc tây phương ca như tịnh độ, hoa sen công đức đã mọc có bệnh rồi. Vậy bây giờ khi lâm chung thì đại thế chí bồ tát để cho hoa sen này lòng bàn tay chú hào quan phật a di đà đi thẳng về cái xứ này và chờ chúng ta đến khi phút cuối cùng chúng ta tắt hơi niệm phật hào quang mình thoát ra từ đỉnh đầu để đi vào trong hoa sen ngầu về trong đó mà nhập định. Tại vì mình chắc trong định mà định niệm phật là mình chắc định và lập tức mình căn trong thì định đó đi vào hào hoặc đi vào hoa sen gọi là đi qua hoa sen. Đó là hoa sen này trong này là mình đã có đó. Xác thân mình đã bỏ rồi, thành thức mình đã ra khỏi xác rồi, đi qua đây rồi. Rồi bây giờ đến thế chí Bồ Tát mới đỡ qua sen này, đưa nào qua Phật cùng thánh chúng rước đưa mình về cực lạc để trên đài đến cái cổng sen cũ gắn lại, dán qua theo xác mình. Đó là như vậy, ở bên đó mình ở trong qua sen, mình tu thiền định của thời gian. Theo cái khả năng công đức này mình cỡ nào thì về cái bệnh mình tu lâu hay tu mau tùy theo công đức bên này mình ngộ mình tu là nó lớn hay nó nhỏ nhiều ít và qua sen nó đỡ sớm hay là đỡ chậm là như thế chứ. Ở như vậy thì qua sen đỡ ra tùy theo trình độ của người tu tập bên này về bệnh mà được Bồ Tát khai thị, được Thanh Văn khai thị mà chứng quả vị tối thiểu nhất là chứng A là hạn, A là hạn quả. Mà vừa về bệnh rồi quả là vậy là bất thấu chuyện là không còn thấu đuôi trở lại một sanh tử nữa. Đó như vậy. Thế thì khi qua sen qua khai kiến ngộ và tu sanh qua sen thì đỡ ra mình trong qua sen bước ra quỳ cắp tay ra Bồ Tát Thanh Văn kiến pháp ngộ liền tứ diệu đế chứng liền A La Hán. Thế giờ đó bây giờ chúng ta là A La Hán là Bồ Tát ở bên thế giới Tây Phương cực lạc rồi. Bạn bè với bệnh không phải như bạn bè sanh tử luân hồi mình bên đây như vậy đâu, mà bạn bè mình bệnh thì là Thanh Văn Bồ Tát không rồi. Cái xứ đó họ có tạp phu mà họ là Thanh Văn Bồ Tát không. Thế đó như vậy thì mình đã được vãng sanh rồi. Vậy thì ở đây không nói lại câu này, dù cho Phật tử mình có trí thức học hiểu nhiều, hiểu Phật pháp nhiều hay Phật tử mình ít học hiểu kinh pháp nhiều, dù cho tội lỗi ở thời gian trước mình làm nhiều hay là ít, dù cho mình tu thời gian trước dài hay là ngắn, hay là mỗi phát tâm tu đây thôi, lâm chung tất cả Phật tử chúng ta đều vãng sanh hết. Tất cả tội lỗi kia nhờ công đức niệm Phật này mà bào mòn theo thời gian. Tất cả cái nhân quả quả báo cuộc đời này tạm dừng để lại bên đây. Chính là tất cả các nhân quả mình tạo sinh đó, là tạo lỗi đó, đáng lẽ ở lại trong một sinh tử mà trả nghiệp. Nhưng mà tại vì nhờ công đức niệm Phật, lâm chung vào định niệm Phật, cho nên cái nhân quả này nó không có đổ thành quả báo được. Nó bị là mình đè nó xuống rồi, nó không phát sinh được. Cho nên là lâm chung nhất tâm niệm Phật mình phải sanh được cực lạc. Cái tạp khí vô lượng kiếp mình tạo đây đó, mình làm lên đó, kiếp này mình chưa có thể nào lạ, mình xóa trừ hết. Nhưng mà nhờ không niệm Phật mà để mình đè nó liền nó vô kinh luôn. Cho nên khi nhất tâm niệm Phật định niệm Phật mình đè hai thứ, một là gì là tạp khí nhiều đời kiếp của mình, hai là gì là quả báo, là nghiệp nhân quả mình đến sinh. Hai cái này mình nhốt xuống mình đè hết rồi, thấy không? Rồi mình hòa vào quả Phật mình về cực lạc rồi. Thì cái tập khí này nó theo mình về bệnh, nhưng mà nó không có đổ sanh được. Tại mình hàng ở trong định thì nó không sanh ra được, phải không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ cái quả báo nhân quả đỡ được bên này, nó không có đổ sanh được, phải không? Nó chờ khi nào mà mình làm một bác mình trở về ta bà làm pháp sư giảng sư thiền sư trụ trì giáo hóa chúng sinh á, bây giờ nó mới tìm đến mình để đòi nợ rồi. Bây giờ chúng sinh đó quan gia địa trước đó nó tạo hảo mình đó. Nhưng mình dùng cái điện tài, mình dùng trí tuệ của mình, sự nhận lực của mình mà giáo hóa mình là thu phục nó, chiếm phục nó, hàng phục nó trở về làm Phật tử mình hơn. Thế như đó là giáo hóa chúng sinh. Nó như vậy là nó nên là cái công đức, cái công năng thù thắng vi diệu của Pháp Môn Niệm Phật là như vậy đó. Cho nên Phật tử đừng mặc cảm nó rằng là làm tu trễ, đừng mặc cảm nó rằng là mình tạo nghiệp nhiều quá, sợ là mình không giảm sanh được. Phật tử đừng có lo cái chuyện này. Chỉ cần giờ phút lâm chung cuối đời này dù 2 năm 3 năm
dù một tháng hai tháng, dù một ngày hai ngày, thậm chí lúc lâm chung Phật tử nghe lời ngài sư khai thị, nghe lời thiện như thức nhắc nhở kêu lên hãy niệm Phật tao lên đi, dẫu này cho niệm Phật nó cứu anh được thôi, cứu bài được thôi, nghe lời Phật giải đi, niệm Phật giải sách liền hả, đó và nghe minh quả dầu niệm tinh liền, nam mô ai đà phật tổ con về cực lạc. Tiếp hai thì nam mô ai đà phật, nam mô đà phật, nam mô ai di đà phật rồi đi luôn. Cho nên quả báo nghiệp báo gì là để là bên đây. Phải không? Mình bây giờ mình tức tốc mình trốn nợ đi tức thời. Phải không? Trốn nợ đi liền mà la lối vô tường đó. Nhưng mà nhớ vậy cho lẹ để nắm hóa kéo lại rồi. Và đây là cho nên mình là người trốn nợ chống được nợ nha. Người trốn được nợ không được nợ rồi. Người ta nói nghiệp báo quan nhau phải trả cho hết chứ. Bỏ đi vậy sao? Ăn cướp hả? Rồi như vậy là mình đã mình trốn mình đã nổi. Trời ơi đã có nổi. Chứ tôi trốn với cái chỗ là ăn. Là bạn phải có tiền tôi giữ tôi trả. Như vậy đó, mình nói trong bụng, một là tiếng bố, bằng lo la lên. Thấy không? Đủ sức chịu đựng cho người ta đánh máu người ta là đánh tóc mình hay là gì đó mắng chửi thì chịu, còn không thì sao? Bây giờ là nửa đi, trốn đi. Trốn thanh thần bạn lẻ mà trốn đi, trốn cái thành phố. Làm đuổi để cho làm ăn, rồi tích tụ tiền bạc để dành giao rồi hó cả tỷ bạc rồi đó, mua xe bốn bánh chạy, rồi đem đô la vàng bạc gì tôi từ từ trả hết. Để lên trả trơn rồi sau đó xong phản cảm ơn đàng hoàng. Thấy chưa? Mà tự nhiên giờ tới nó uống cho bà coi. Đồ đồ trả được điều trên đó chứ thôi phải không? Đó là như vậy đó. Cho nên người tu là cần đạt bản thân chúng ta là giống như vậy đó. Phải không? Nhờ năng lực niệm Phật, nhờ Phật giết độ bản thân và bao nhiêu cái nghiệp pháp nhân quả nó dừng lại. Thấy không? Là tập khí bị đè xuống. Về cơ bản mình lo mình tu mình xu biết thời gian cái là đến qua nở ra cái thai đã qua nở mình là ngộ đạo cái là chúng ta đã hát rồi tập khí tiêu hết luôn. Thấy chưa? Thấy không? Đó là tu niệm Phật là một con đường tắt trong những con đường tắt. Thấy không? Niệm Phật là một pháp môn thù phản vi diệu để chúng ta dễ về với các Phật và dễ thật nhập tâm vào tâm Phật và chúng ta sẽ hộ hộ cùng Đức Phật và tương lai chúng ta sẽ sống thành Phật. Tại vì ai muốn sống thành Phật hãy về cực lạc mà tu để mau thành Phật. Đừng là Tây Phương là cái trường đào tạo cấp tốc để chúng ta mau thành Phật. Mà đường đào tạo đó những người nào tu học giỏi mới được giữ vào lớp này. Học dở sao vô cái trường đào tạo cấp tốc rồi không tính. Nói là thế gian đi, phải không? Học dở sao dám đi vào trường đào tạo cấp tốc. Học giỏi là được, phải không? Đó thì muốn mau thành Phật là phải đi giữ vào trường này là cái đường của xứ Tây Phương Cực Lạc, của xứ Phật A Di Đà. Phải không? Thế này, thế này á, Phật tử muốn mau thành Phật thì ngay cấp tốc ngay cái này mình phải lẽ ràng và bản chất dễ và cực lạc ngay cái này. Về cực lạc rồi gặp Phật thuyết pháp, Bồ Tát thuyết pháp, cho nên mình dễ tu và mình mau thành Phật vậy. Đó là ta nói một cái là niệm Phật để về với Phật thành của bạn. Cho nên Phật tử nào muốn về xứ Phật thì ngay bây giờ hôm nay chúng ta hãy niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Phật tử nào muốn để mau thành Phật thì ngay bây giờ chúng ta phải niệm Phật.
Mà niệm Phật đó là gì?
Là niệm Phật A Di Đà. Ngoài danh từ của Phật A Di Đà ra không niệm danh hiệu Phật nào khác cả để được sớm nhất tâm và tâm chung mới nhớ niệm Phật A Di Đà được và qua và hào quang hộ nguyện cái Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta vãng sanh cực lạc. Tự nhớ điều này nhé. Thì tóm lại thì chúng tôi cũng rất là vui mừng hân hoan đến tới đây để làm đàn chủ ăn này trong cái buổi sáng ở đây trời rất tốt. Đúng là Phật tổ tôi và Phật tử lâm thành hộ pháp ủng độ đến bảo số 6 vừa qua rồi áp thấp nhiệt đới vừa qua đến bảo số 7 sắc xô chiều nay là tới rồi. Mà hôm nay sáng nay trời độ có mưa cho nên là thầy và chúng ta gặp gỡ hôm nay là trời quang và trời quang đảng là tốt. Giờ hôm nay thôi buộc là đem hết cái tâm thành của mình cái nhiệt tình của mình không có duyên gặp Phật tử từ cái duyên này nó chút còn tâm sự của Phật tử chúng ta nó ngắn gọn đơn giản. Nhưng thật sự có một niệm Phật thì giảng nó rất là nhiều thời gian mà tôi chỉ tóm gọn một cái thiết yếu cơ bản mà tự dễ nắm giữ, dễ bắt tâm và dễ tu, đặc biệt là dễ nhớ
để cho Phật tử chúng ta được lãnh hội và tu tập, thì Phật tử thương giờ tới đây ghi nhớ vào lòng, tuy rằng cái văn cuốn tu chung nó có hơi lượng thượng à, là để sự diễn đạt thôi có hơi cạn cỡ à, trong cái câu chuyện của thời gian các cụ đề, mong rằng Phật tử chúng ta nhớ ghi vào lòng rồi cố gắng phấn đấu ngay từ giờ hôm nay giống bạn phát nguyện được cực lạc,
tinh tấn niệm Phật về cực lạc để lập chung chúng ta đã bản sanh về cực lạc và không hết à, thì mong rằng Phật tử chúng ta vì cái là bổn nguyện của mình à, vì cái là cái sự giải thoát cho bản thân mình
cố gắng
phấn đấu tinh tấn
niệm Phật về cực
lạc, tập trung ta đồng niệm Phật bản thân cực
lạc và giải thoát hết
quan
hệ và chúng ta. Thầy này mong rằng những món quà tinh thần đơn giản này được đi xong vào trong căn não của Phật tử chúng ta, rồi để đó là một cái duyên lành để Phật tử chúng ta được suy nghĩ và phấn đấu tu tập để tương lai chúng ta giải thoát hết. Và tin tưởng rằng một ngày nào đó giữa chúng tôi và quý thầy ở đây và còn lại Phật tử chúng ta sẽ trước người sau đồng vãng sanh về cực lạc hết. Chúc quý Phật tử an lạc trong pháp hôm nay và tương lai đồng về cực lạc giải thoát hết.
Chứng minh thân già được hưng thịnh, chúng con là những hàng Phật tử có những chút thiện tài để hiến cúng để gieo cái phước duyên đối với thượng tọa, thượng mong thượng tọa thì từ và nhỏ hạp rồi thỉnh cầu cũng như lời các pháp cúng dường chúng con được cập phần viên mãn công đức trọn vẹn. Phật chùa con năm ngày mùng 2 tháng 9 hôm nay, thượng mong thượng tọa thì từ nhỏ hạp và chúng con kính chúc ngài luôn luôn làm cây đại thụ rền rè che mát cho toàn thể Phật tử của chúng con và công truyền thanh lương từ chúng con đến bờ thanh lương, nhất là đạo thọ nghiêm trường đức cao nghiêm viễn luôn luôn làm cây đại thụ cho chúng con được nương bóng của Ngài. Một lần nữa, chúng con kính nguyện hồng ban sa bảo luôn luôn gia hộ cho Ngài, giờ phát thể thiên an chúng sanh dị độ Phật tử sớm được tu thành. Mong Ngài cho chúng con được đại lễ Ngài tham bái để đi đây làm công đức. Nam mô Công Đức Tâm Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chứng Minh. Còn đây Phật tử quý vị và đại lễ tham bái cũng như đại lễ Ngài để đạt thân mục Ngài Di Đà Phật. Chuông trống bát nhã thích ca hồi chuông trống bát nhã hai lời công vinh và cũng tiễn được tọa về nơi ni phòng và nghỉ giải lao.